Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Adrift America in 100 Charts là một cuốn sách phi hư cấu phân tích xã hội, kinh tế và chính trị của Mỹ bằng dữ liệu trực quan. Scott Galloway, một giáo sư tại NU Stern và cũng là cây bút nổi tiếng về kinh doanh, dùng 100 biểu đồ để kể lại hành trình của nước Mỹ từ sau năm 1945 đến hiện tại. Điểm mạnh của sách nằm ở cách ông nối các biến động lớn như Jim Crow, Chiến tranh Thế giới thứ hai, khủng hoảng tài chính 2008, sự trỗi dậy của Big Tech và tác động của đại dịch vào cùng một bức tranh dài hạn. Thay vì chỉ phê bình, cuốn sách còn đặt câu hỏi về tương lai của dân chủ, của tầng lớp trung lưu và của cơ hội kinh tế. Đây là một cuốn sách dành cho người đọc muốn hiểu nước Mỹ đang đi về đâu và vì sao nhiều vấn đề hiện nay không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của các xu hướng tích tụ qua nhiều thập kỷ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 100 biểu đồ như một cách kể lại lịch sử nước Mỹ bằng dữ liệu. Cuốn sách không đi theo kiểu luận văn truyền thống mà dùng 100 biểu đồ như các điểm tựa để giải thích một bối cảnh rộng hơn. Cách làm này rất quan trọng vì nhiều vấn đề xã hội chỉ thật sự hiện lên khi được đặt trong chuỗi thời gian dài. Galloway không chỉ nói rằng nước Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng. Ông cho thấy các đường cong về thu nhập, bất bình đẳng, nợ công, nhà ở, việc làm, sức khỏe cộng đồng và quyền lực doanh nghiệp đã thay đổi ra sao. Khi dữ liệu được trình bày trực quan, người đọc dễ thấy các mô hình lặp lại, các bước ngoặt lịch sử và mối liên hệ giữa những biến cố tưởng như tách rời. Đây là điểm khác biệt lớn của sách vì nó biến thông tin, trừu tượng thành một bức tranh dễ quan sát, đồng thời buộc người đọc phải tự kết nối các dấu hiệu thành một kết luận có cơ sở hơn. Thứ hai, từ Jim Crow đến khủng hoảng 2008, lịch sử để lại những vết hằn dài hạn. Một trong những trục phân tích chính của sách là ý tưởng rằng hiện tại của nước Mỹ được định hình bởi các cấu trúc lịch sử kéo dài rất lâu. Galloway nhắc lại những di sản như Jim Crow, chiến tranh, các chính sách hậu chiến và cuộc khủng hoảng tài chính 2008 để cho thấy nhiều bất ổn hôm nay không phải mới xuất hiện. Điều này đặc biệt quan trọng với cách nhìn về giai cấp trung lưu, cơ hội giáo dục và khả năng đi lên xã hội. Cuốn sách gợi ý rằng khi một quốc gia vượt qua khủng hoảng theo cách thiên lệch, hậu quả có thể tích tụ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, sách không chỉ mô tả quá khứ mà còn nhấn mạnh cơ chế truyền dẫn của lịch sử, tức là cách một biến cố chính trị hay kinh tế hôm nay có thể biến thành bất bình đẳng lâu dài vào ngày mai. Đây là lớp ý nghĩa giúp cuốn sách vượt ra khỏi việc tổng hợp dữ kiện đơn thuần. Thứ ba, tầng lớp trung lưu, bất bình đẳng và sự dịch chuyển quyền lực kinh tế. Cuốn sách xem tầng lớp trung lưu là thước đo trung tâm của sức khỏe nước Mỹ. Galloway cho thấy nhiều chỉ dấu cho thấy tầng lớp này đang chịu áp lực từ tiền lương trì trệ, chi phí sống tăng, sự tập trung tài sản ở nhóm rất giàu và sự phân cực trong cơ hội nghề nghiệp. Những biểu đồ về lương tối thiểu, chênh lệch thu nhập hay tương quan quyền lực giữa lao động và quản lý đều phục vụ cho lập luận này. Ý nghĩa của phần phân tích không chỉ nằm ở con số mà ở việc nó cho thấy bất bình đẳng không còn là vấn đề bên lề mà đã trở thành lực kéo làm suy yếu tính ổn định xã hội. Khi trung lưu bị nén lại, niềm tin vào thăng tiến, tiêu dùng và đồng thuận dân chủ cũng suy giảm. Do đó, sách đặt câu hỏi rất thực tế, ai đang hưởng lợi từ tăng trưởng, ai bị bỏ lại phía sau và vì sao một nền kinh tế có vẻ giàu lên nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy bấp bênh hơn. Thứ tư, Big Tech, truyền thông và cách các nền tảng làm thay đổi đời sống xã hội. Ngoài kinh tế vĩ mô, sách còn dành nhiều chú ý cho sự trỗi dậy của Big Tech và tác động của nó tới đời sống thường ngày. Galloway xem các công ty công nghệ lớn không chỉ là doanh nghiệp, mà là những trung tâm quyền lực mới có khả năng định hình hành vi, thị trường lao động, truyền thông và cả cách con người tìm kiếm quan hệ cá nhân. Các chủ đề như hẹn hò trực tuyến, công việc hay mức độ phụ thuộc vào nền tảng số cho thấy công nghệ đã đi vào những vùng rất riêng của đời sống xã hội. Đồng thời, sách cũng cảnh báo về việc truyền thông và thuật toán có thể làm méo mó nhận thức công chúng, khiến người dân đánh giá sai về tội phạm, an toàn hay tình trạng xã hội thực tế. Từ đó, cuốn sách không phản công công nghệ một cách cực đoan mà đặt ra câu hỏi cân bằng hơn, làm sao kiểm soát quyền lực, nền tảng mà vẫn giữ được lợi ích đổi mới. Đây là một phần rất hiện đại của cuốn sách vì nó nối công nghệ với dân chủ và sự gắn kết xã hội. Cuối cùng, phần kết mở ra giải pháp từ quốc gia đang trôi dạt đến điều phải làm tiếp theo. Điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không kết thúc bằng sự bi quan thuần túy. Sau khi vẽ ra bức tranh một nước Mỹ đang trôi dạt, Galloway chuyển sang các phần hướng về tương lai, nơi ông bàn về những khả năng có thể xảy ra và những việc cần làm. Cách kết này làm cho sách có tính định hướng, chứ không chỉ dừng ở phê phán. Một số gợi ý như tăng cường dịch vụ công, nghĩ lại về sự gắn kết xã hội hay tìm cách tái tạo cơ hội cho người trẻ cho thấy tác giả xem khủng hoảng không phải là điểm kết thúc mà là lời thúc ép cải cách. Điều này rất quan trọng với người đọc vì nó cho thấy phân tích dữ liệu có thể dẫn tới hành động chính sách và hành động công dân. So với nhiều sách bình luận xã hội chỉ dừng ở việc nêu vấn đề, cuốn này cố gắng đưa ra khung suy nghĩ về trách nhiệm tập thể, về cách phản ứng trước khủng hoảng và về việc bảo vệ tương lai của nền dân chủ. Kết luận, Adrift America in 100 charts phù hợp nhất với những ai muốn hiểu nước Mỹ bằng một góc nhìn vừa dữ liệu vừa chính sách, đặc biệt là độc giả quan tâm đến kinh tế vĩ mô, bất bình đẳng, dân chủ công nghệ và tương lai của tầng lớp trung lưu. Người làm chính sách, doanh nhân, giáo viên, sinh viên hay bất kỳ ai muốn có một bức tranh tổng quan về các lực đẩy đang định hình xã hội Mỹ đều có thể học được nhiều từ sách này. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó biến những chủ đề lớn và dễ gây tranh luận thành các xu hướng có thể quan sát, từ đó giúp người đọc suy nghĩ rõ hơn thay vì chỉ phản ứng theo cảm tính. So với nhiều cuốn sách thời sự, Adrift nổi bật ở chỗ nó không chỉ mô tả sự bất ổn hiện tại, mà còn truy nguyên các nguyên nhân lịch sử và kết nối chúng thành một câu chuyện dài hạn. Sách cũng khác ở việc giữ được tinh thần xây dựng khi cố gắng chỉ ra những hướng đi khả dĩ cho tương lai. Nếu bạn muốn một cuốn sách cô đọng nhưng giàu dữ liệu, có khả năng kích thích suy nghĩ về nước Mỹ hiện đại, đây là một lựa chọn rất đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Galloway, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!